cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh, hôm nay chúng ta đến một sách mới, đó là sách Dân Số Ký. Trước hết tôi xin cùng với các bạn tìm hiểu tổng quát về sách Dân Số Ký, và sau đó chúng ta tìm hiểu chi tiết của sách này. Sách Dân Số Ký là sách thứ tư trong Ngũ Kinh của Môi-se. Sách Dân Số Ký có hai phần chính. Phần đầu nói đến việc kiểm kê dân số, và phần sau ký thuật tiếp tục cuộc hành trình từ sách Xuất Ai Cập Ký. Các bạn có nhớ, trong sách Sáng Thế Ký là sách đầu tiên của Ngũ Kinh Môi-se, chúng ta biết về sự sáng tạo, sự sa ngã của con người và nhiều điều khởi đầu. Chúng ta bắt đầu với dân Israel trong khi họ chưa hình thành một quốc gia, nhưng có gia đình của Gia-cốp phát triển đông và đã di chuyển xuống Ai Cập hay còn gọi là Ai Cập để lánh nạn đói. Trong sách Xuất Ai Cập Ký, chúng ta thấy gia đình của Gia-cốp trở thành quốc gia tại Ai Cập. Chúng ta cũng biết họ bị làm nô lệ trong các lò gạch tại Ai Cập. Đức Chúa Trời đã dùng Môi-se để giải cứu họ và đem họ vào đồng vắng, qua dùng núi Sinai để trở về xứ Canaan mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho tổ phụ của họ là Abraham. Trong sách Lê Vê Ký, chúng ta thấy con cái của dân Israel đã dừng lại ở khu vực núi Sinai một thời gian. Đức Chúa Trời ban cho họ luật pháp, đền tạm, và Ngài kêu gọi họ đến cùng Ngài và chỉ cho họ biết đến với Ngài bằng cách nào. Trong sách Dân Số Ký này, chúng ta thấy dân Israel khởi hành từ núi Sinai đến Kadesh Barnea. Sau khi họ bị thất bại tại đó, Đức Chúa Trời khiến họ đi lòng vòng trong sa mạc cho đến khi những người lớn của thế hệ họ đã chết hết. Những năm lưu lạc này trong đồng vắng làm dân Israel chịu nhiều khốn khổ. Chúng ta để ý đến đề tài của sách Dân Số Ký, đó là đoàn lữ hành đi tới. Chúng ta thấy trong Dân Số Ký, kỹ thuật đoàn lữ hành của Đức Chúa Trời đi bộ, lưu lạc, làm việc và làm chứng và thờ phượng Đức Chúa Trời. Đoàn lữ hành của dân sự Đức Chúa Trời đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Sách Dân Số Ký này rất là hữu ích cho chúng ta ngày hôm nay. Những bài học ở trong dân Israel đã học cũng là những bài học mà các bạn và tôi ngày hôm nay cần học. Có nhiều lý do mà Đức Chúa Trời cho ký thực bài học lịch sử này và lưu lại cho chúng ta ngày hôm nay. Trong Roma đoạn 15 câu 4 nói rằng, vả mọi sự đã chấp từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 11, những sự ấy có nghĩa hình bóng, và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là những kẻ ở gần cuối cùng các đời. Trong Hebrew đoạn 11 câu 13, hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều đã hứa cho mình, chỉnh trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 11, hỡi những kẻ yêu dấu, anh em như là người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là điều trống trả với linh hồn. Và trong Giăng đoạn 17 câu 14 đến 16, con đã truyền lời cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ cho họ khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Thưa các bạn, tác giả của sách Dân Số Ký là Môi-se. Năm sách đầu tiên của Kinh Thánh được gọi là Ngũ Kinh, được viết bởi Môi-se. Các sách này được xác nhận như là luật pháp, và hầu hết các học giả bảo thủ của Kinh Thánh đều xác chứng Môi-se là tác giả, và những người tin Kinh Thánh ngày hôm nay cũng tin như vậy. Trong sách Dân Số Ký có những đặc điểm chính như sau. Một điều thích thú cho chúng ta chú ý là khoảng đường dài 250 đến 300 cây số từ núi Sinai cho đến Kadesh Barnea chỉ tốn 11 ngày đi đường, như lời được ký thuật trong sách Phục Truyền đoạn 1 câu 2. Họ ở tại Kipros 30 ngày. Dân chúng phải tốn 40 năm trong hành trình mà họ lẽ ra chỉ tốn 40 ngày, bởi vì họ hướng về đồng vắng. Sau khi họ khước từ đi vào đất hứa, họ đã bỏ qua cơ hội quý báu để đi đến Kadesh Barnea. Và cuối hành trình lưu lạc, dân Israel cũng quay trở về chỗ cũ, đó là Kadesh Barnea. Tại sao như vậy? Bởi vì sự không tin của họ. Giữa lần kiểm kê dân số trong đoạn 1 và lần kiểm kê dân số trong đoạn 26, cho chúng ta thấy cả một lịch sử thánh của dân Israel lưu lạc trong đồng vắng là 38 năm và 10 tháng. Khởi đầu, lần di chuyển đầu tiên sau khi đền tạm được dựng nên. Khi so sánh hai số liệu kiểm kê dân số cho thấy rằng dân số Israel bị sụt giảm. Trong đoạn 1, câu 46 nói rằng có 603.550 người đánh trận. Đến câu 25 của đoạn 51 xác nhận chỉ còn 601.730 người đánh trận. Điều này cho biết họ mất đi 1.820 người đánh trận. Đức Chúa Trời bảo dân Israel sanh sản thêm nhiều, nhưng trái lại họ bị sụt giảm, thay vì gia tăng trong những năm lưu lạc ở trong đồng vắng. Qua cuộc kiểm kê dân số này giúp cho chúng ta biết khá chính xác về số người rời khỏi xứ Ai Cập. tôi xin gửi đến các bạn số liệu phỏng đoán của tiến sĩ Melvin Rowe Kai. Ông là một chuyên gia nghiên cứu về Ai Cập và đồng thời cũng là một nhà khảo cổ học. Tiến sĩ Kai dùng số liệu trong đợt kiểm kê dân số này để ước tính. Ông tính với 600.000 người đi đánh trận, thì có thể có 400.000 phụ nữ. Ông cũng tính có khoảng 200.000 người già và 800.000 trẻ em. Cũng có khoảng 100.000 dân Tạp và dân Lai cùng đi ra khỏi xứ Ai Cập với dân Israel. Như thế, ước tính tổng số là 2.100.000 dân, chưa kể đến chi phái Lê-vi. Khi cộng chung thì có thể khoảng 2-3 triệu người rời khỏi đất Ai Cập. Thưa các bạn, trong sách Dân số ký cũng có một số hình ảnh cụ thể mà chúng ta cần lưu ý. Sách này có 3 hình ảnh giúp chúng ta nghiên cứu tìm hiểu. 2 trong số 3 hình ảnh này là đền tạm và cách dân Israel đóng trại xung quanh. Còn hình ảnh thứ 3 là thứ tự mà họ diễn hành. Khi chúng ta tìm hiểu điều này, tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ có nhiều cảm nghĩ về phương cách mà Đức Chúa Trời sắp thứ tự trong trại của họ. Đó là phương cách của Đức Chúa Trời, cũng như Ngài đã nói với Hội Thánh ngày hôm nay. Nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự. Ngài là Đức Chúa Trời của trật tự. Ngài để mọi sự được dựng nên và kết hiệp trong thứ tự. Các bạn có chú ý đến hình dạng của cây cối. Các bạn có chú ý đến sự nảy nở của bông hoa. Các bạn có chú ý đến trật tự trong vũ trụ không? Chúng ta đang sống trong một vũ trụ lạ lùng mà nó tỏ bày quyền năng và trật tự của Đức Chúa Trời. Trong sách Thi Thiên đoạn 14 câu 1 nói rằng, kẻ ngu muội nói trong lòng rằng, không có Đức Chúa Trời. Xin đừng ai ngu dại như thế. Vũ trụ này nói cho chúng ta sứ điệp của Đức Chúa Trời. Trật tự của vũ trụ này là một bằng chứng về sự hiện hữu và quyền năng của Ngài. Quyền năng của Đức Chúa Trời thể hiện trong vũ trụ lớn lao của Ngài, tỏ bày qua đấng điều khiển vũ trụ, đồng thời cũng tỏ bày quyền năng vô hạn của Ngài. Kế tiếp, chúng ta cùng tìm hiểu và để ý đến bố cục của sách Dân số ký. Phần thứ nhất, dân Israel diễn hành trong đồng vắng. Chúng ta để ý đến thứ tự đóng trại. Kiểm kê dân số lần thứ nhất ở trong đoạn 1. Cờ hiệu và vị trí của 12 chi phái khởi hành trong đồng vắng, đoạn 2. Dân số, vị trí và sự phục vụ của chi phái Lê-vi trong đoạn 3. Công tác phục vụ của người Lê-vi trong đền tạm, trong đoạn 4. Phần kế tiếp nói về sự dẹp trại. Luật lệ về sự bồi thường và ghen tương, trong đoạn 5. Lời hứa nguyện của người Na-si-rê trong đoạn 6. Lễ vật của các quan trưởng dân hiến trong đoạn 7. Chân đèn và chậu rửa cho người Lê-vi trong đoạn 8. Phần thứ hai nói về việc diễn hành ra đi. Lễ vượt qua và trụ may trong đoạn 9. Thứ tự diễn hành trong đoạn 10. Phần thứ ba nói đến việc họ khởi hành từ núi Sinai đến Ca-đe. Sự phàn nàn và lầm bầm của dân sự không đẹp lòng Chúa trong đoạn 11. Sự tranh cạnh của Mariam và Aaron, Chúa đón phạt trong đoạn 12. Phần thứ tư, sự thất bại ở Ca-đe. Việc chọn các thám tử đi do thám xứ Canaan trong đoạn 13, và dân Israel từ chối vào đất hứa bởi vì họ không tin trong đoạn 14. Phần thứ năm nên sự lưỡng lự. Phước hạnh của Đức Chúa Trời về sự chậm trễ, Ngài không có ý tuyệt diệt, đoạn 15. Những sự việc xảy ra liên hệ đến chức tế lễ, lời nói đối nghịch của Cô-rê trong đoạn 16, cây gậy của A-rôn trổ qua, đoạn 17. Xác chứng chức vụ thầy tế lễ, đoạn 18. Dân con bò sắc que, đoạn 19. Mariam và Aaron qua đời, nước chảy ra từ hòn đá, trong đoạn 20. Chiến thắng thứ nhất của dân Israel, bài ca đầu tiên, con rắn bằng đồng, trong đoạn 21. Tiên tri Balaam, đường lối của Balaam trong đoạn 22. Lỗi lầm của Balaam trong đoạn 23. Giáo lý của Ba-la-am trong đoạn 24 và 25. Phần thứ 6, thế hệ mới chuẩn bị vào đất hứa. Kiểm kê dân số của thế hệ mới đoạn 26. vị thế của phụ nữ dưới luật pháp, đoạn 27, luật lệ về sự dâng hiến, đoạn 29 và 30, luật lệ về sự hứa nguyện, trong đoạn 30, sự đoán phạt cho dân Median, đoạn 31, chi phái Ruben và Gad xin nhận đất đai ở phía đông của sông Giô-đanh, đoạn 32, tóm lược hành trình trong đoạn 33, biên giới của đất hứa trong đoạn 34, thành ẩn náu cho người Lê-vi, đoạn 35, và luật lệ về quyền thừa hưởng đất đai trong đoạn 36. Thưa các bạn, bây giờ xin mời các bạn tìm hiểu đến dân số ký đoạn 1, và trong đoạn này đề cập đến việc kiểm kê dân số lần thứ nhất. Dân số ký đoạn 1, câu 1. Ngày 1 tháng 2, năm thứ 2, sau khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se ở trong hội mạc tại đồng vắng Sinai mà rằng: Đức Chúa Trời truyền phán với Môi-se trong đồng vắng, và lời truyền phán này ra từ đền tạm. Đền tạm ở trong đồng vắng cũng giống như hội thánh trong thế gian. Như lời Chúa Giê-xu cầu nguyện ở trong Giăng đoạn 17 câu 15: Con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Xin các bạn nhớ là hội thánh hiện nay đang ở trong thế gian. Đức Chúa Trời phán ra từ đền tạm: Ngày nay nhà của Đức Chúa Trời được làm nên bởi thịt và huyết, bởi những người thật sự tin Chúa kết hiệp lại với nhau, và chúng ta gọi là hội thánh, như được chép ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 19-22. Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giê-xu là đá gốc nhà. Cả cái nhà đã được dựng nên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được giữ phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà của Đức Chúa Trời trong thánh linh. Hội thánh đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong dân số ký đoạn 1 câu 2 đến câu 3. Hãy dựng sổ cả hội dân Israel theo họ hàng và tông tộc của họ, cứ đếm từng tên của hết thảy nam đinh. Từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong dân Israel đi ra trận được. Ngươi và A-rôn sẽ kê sổ chúng nó tùy theo đội ngũ của họ. Trẻ em của dân Israel cũng được đếm. Chúng nó được đếm nhằm mục đích chuẩn bị cho những người ra trận. Quân đội là vấn đề rất cần thiết để chuẩn bị cho chiến trận. Khi dân Israel còn làm nô lệ tại xứ Ai Cập, Đức Chúa Trời chiến đấu thế cho dân Ngài. Họ không cần phải chiến đấu gì hết. Bây giờ họ được đem ra khỏi xứ Ai Cập và đi vào đồng vắng, vì thế họ phải chiến đấu với quân thù, bởi vì quân thù đang tìm cách chặn đường và tấn công họ. Bởi vì quân thù đang tìm cách để đánh họ, chờ đón họ. Tôi xin phép nói với các bạn rằng, các bạn và tôi là những người tin nhận Chúa Giê-xu và đang sống trong thế gian, cũng có những kẻ thù. Muốn biết kẻ thù thật sự là ai, xin các bạn hãy nghe lời của Phao-lô đề cập ở trong Ê-phê-sô đoạn 6, câu 10 đến câu 12. Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và quyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Đức Chúa Trời cứu chuộc chúng ta bởi ân điển kỳ diệu lớn lao của Ngài. Nhưng các bạn và tôi vẫn còn ở trong thế gian đầy hư hoại, hỗn độn này. Giống như con dân Israel ở ngoài đồng vắng, chúng ta hiện đang ở trong thế giới đầy tội lỗi. Bởi vậy, Đức Chúa Trời cứu chúng ta bởi ân điển lạ lùng của Ngài. Chúng ta có một kẻ thù để chiến đấu. Như lời Phao-lô viết cho Timôthê, một mục sư trẻ tuổi: Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giê-xu Christ. Trong Timôthê thứ nhì, đoạn 2 câu 3. Và ông nói tiếp: Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời là sự con đã được gọi đến, và vì đó con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. Trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 6 câu 12. Đây là lần đầu tiên mà dân Israel được nói về chiến trận. Trong sách này cũng cho chúng ta thấy nhiều chiến trận, sự thổi kèn và gươm giáo. Hiện nay các bạn và tôi đang sống trong một thế gian tương tự như thế. Trong thời của chúng ta, có rất nhiều người nghĩ rằng tất cả phải nói hòa bình thì sẽ có hòa bình. Họ nói rất nhiều về tình yêu thương, nhưng không nói nhiều về chiến trận. Bởi sự thiếu sót này mà có sự khó khăn luôn xảy ra, trong khi họ cố gắng nói về hòa bình, họ không biết hòa bình thật sự là gì, và họ hình như không hiểu chúng ta đang sống trong một thế giới rất là xấu xa. Có nhiều người đang gây chiến, dù các bạn có muốn hay không, đó là một điều rất tồi tệ trong thế giới của chúng ta. Chúng ta trở lại và xem tiếp ở trong Dân Số Ký đoạn 1 câu 4. Mỗi chi phái phải có một người giúp đỡ các ngươi, tức là người làm tộc trưởng của chi phái mình. Sách Dân Số Ký khởi đầu với việc kiểm kê dân số. Điều này hình như không có vẻ hào hứng lắm phải không? Nó không giống như khi chúng ta đọc chuyện trinh thám hay là chuyện kiếm hiệp, chuyện bí mật. Có nhiều người nghĩ rằng, có nhiều chi tiết như thế không cần thiết. Nhưng tôi xin nói cho các bạn nhớ rằng các chi tiết này rất quan trọng đối với Chúa. Nếu chúng ta tìm được những lẽ thật lớn lao trong đoạn này, nó sẽ làm cho các bạn phấn khởi khi chúng ta học và tìm hiểu về sách Dân Số Ký. Điều thứ nhất, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến từng cá nhân. Các hoạt động đông người có vị trí riêng của nó, nhưng Đức Chúa Trời cứu chuộc từng cá nhân. Ngài để ý đến mỗi một người trong chúng ta. Môi-se và A-rôn điều hành cuộc kiểm kê dân số lần thứ nhất này, nhưng họ cần có những người giúp đỡ từ mỗi chi phái. Tên của mỗi người phụ tá này được liệt kê rõ. Qua đó, việc tỏ bài tên của mỗi người là điều quan trọng với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta hiểu được ý nghĩa của từng trên, nó sẽ cho chúng ta một sứ điệp tốt. Mời các bạn cùng xem ở trong Dân Số Ký đoạn 1, câu 5-16. Đây là tên của những người giúp đỡ các ngươi. Về chi phái Ruben, có Elitsu, con trai của Sediu. Về chi phái Simeon, có Selumien, con trai của Suri Hadai. Về chi phái Juda, có Hasason, con trai của Aminadab. Về chi phái Ikasa, có Nathanael, con trai của Sua. Về chi phái Sabulon, Eliasa, con trai của Helon. Về chi phái Joseph, nghĩa là về chi phái của Abraham, Elisama, con trai của Amihud. Về chi phái Manasseh, Amaliel, con trai của Pesadu. Về chi phái Benjamin, Abidan, con trai của Ridani. Về chi phái Dan, Ahieser, con trai của Amisadai. Về chi phái Aser, Pagien, con trai của Ocran. Về chi phái Gad, Eliasaph, con trai của Deuel. Về chi phái Naphtali, Ahira, con trai của Enan. Đó là những người được gọi từ trong hội chúng, vốn là các quan trưởng của các chi phái tổ phụ mình và là quan tướng của quân đội Israel. Khi các bạn đọc đến mấy câu này, các bạn có hào hứng gì không? Xin để tôi giải bài thêm. Ruben là con trai lớn của Jacob, ông là người được để qua một bên. Chúng ta được nói cho biết ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 49 câu 2 đến câu 3 về sự vi phạm của Ruben. Hỡi Ruben, con là con trưởng nam ta, sức lực cha, và đầu tiên sự mạnh mẽ của cha, vốn có sự tôn trọng và quyền năng tột đỉnh. Con sôi trào như nước, nên sẽ chẳng phần hơn ai, vì con đã lên giường cha. Con lên giường cha làm ô làm dơ đó. Ruben giống như nước sôi trào. Người được chọn từ chi phái Ruben là một người khác biệt nhiều, đó là Eluxu, con trai của Sediu. Eluxu có nghĩa là một hòn đá, còn Sediu có nghĩa là đấng toàn năng như ngọn lửa. Tôi thích điều đó. Một người như Elishu, Đức Chúa Trời là một hòn đá, lại ở trong một chi phái như nước sôi trào. Nhưng ông biết đến một hòn đá vững chắc. Xin các bạn nhớ rằng dân chúng trong thời đó hát một bài ca, Đức Chúa Trời là hòn đá. Khi ông Elishu học biết điều đó, ông biết rằng Đức Chúa Trời là hòn đá vững chắc. Ngài là tảng đá cho chúng ta nương dựa vào. Các bạn thân mến, đó là điều tốt lành cần nhận biết. Nếu các bạn là người không ổn định, không vững vàng, đến từ một gia đình bất ổn, xin mời các bạn hãy nương cậy vào một hòn đá. Đức Chúa Trời là hòn đá vững chắc cho các bạn nương cậy. Quý vị và các bạn thân mến, tôi đã kinh nghiệm được sự nương cậy nơi Đức Chúa Trời và tôi đã có sự vững chắc, vững tin ở trong đời sống của mình trong bước đường theo Chúa trong những ngày tháng vừa qua. Và tôi ao ước, tôi kêu gọi các bạn cùng thể hiện điều này. Đây là cái kinh nghiệm từng trải cá nhân mà tôi mong ước rằng các bạn khi đến với Đức Chúa Trời, các bạn sẽ nếm trải được sự kinh nghiệm này. Khi một người nương cậy nơi Đức Chúa Trời, người đó không có sự rung động. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong sách Dân Số Ký.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.